ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Đại Đức Thích Nhật Thiện, Trưởng Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa Thượng Tọa Thích Đồng Trí, giảng viên Học viện Phật Giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa Bác sĩ Tôn Thất Quỳnh Trung, Tổng Giám đốc Trung tâm Y khoa Phước An, và tất cả các vị lãnh đạo hội đồng quản trị của trung tâm. Kính thưa tất cả các quý Phật tử thành viên sáng lập Vĩ Đạo Phật ngày nay chùa Giác Ngộ. Kính thưa các quý tăng ni sinh và các Phật tử thân mến. Hôm nay đó là lần thứ ba Vĩ Đạo Phật ngày nay với sự đóng góp của các thành viên sáng lập và sự đóng góp đặc biệt của hội đồng quản trị trung tâm y khoa Phước An trọng thể tổ chức lễ phát học bổng Đạo Phật ngày nay năm 2015. So với hai năm trước thì lần này số lượng các thầy các sư cô trẻ theo học chương trình tiến sĩ, thạc sĩ và cử nhân Phật học cũng như các ngành thuộc khoa học xã hội nhân văn tăng hơn 120%. Hai năm trước đó thì mỗi lần phát học bổng chỉ được khoảng 100 đến 110 tăng ni thôi. Năm nay đó là 217 tăng ni hiện diện và 6 tăng ni đang là nghiên cứu sinh ở Tích Lan, Ấn Độ, Thái Lan và Đài Loan. Như vậy tính theo quy mô tăng trưởng của việc phát học bổng đó, thì Quỹ Đạo Phật ngày nay đã đón nhận được niềm tin yêu của các vị mạnh thường quân. Và lần này đó thì trong số các học bổng nêu trên đó, 100 suất là do bác sĩ và gia đình của bác sĩ Tôn Thất Quỳnh Trung, tổng giám đốc trung tâm y khoa Phước An, 100 suất kế tiếp đó, là do vợ chồng của tiến sĩ bác sĩ Trần Hữu Trung và Tôn Thất Quỳnh Như. Thì đó là một cái ủng hộ rất là có ý nghĩa ở chỗ đó là trung tâm y khoa Phước An đó cũng mới trong vòng tháng nay đã bảo trợ cho 650 suất bảo hiểm y tế trọn phần cho các tăng ni sinh đang theo học tại Học viện Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Danh sách mới vừa được gửi đến trung tâm y khoa Phước An vào ngày hôm qua, và trong tương lai tới vài ngày nữa đó thì các tăng ni sinh đang theo học với cái danh sách được hội đồng điều hành của học viện đó xét duyệt đó sẽ được khám và điều trị miễn phí tại trung tâm y khoa Phước An. Và đây là cách mà thành phần lãnh đạo của trung tâm y khoa Phước An đó rất quan tâm đến sức khỏe cơ thể của tăng ni. Và vì theo họ đó các vị tăng ni trẻ đó trong tương lai sẽ là những người lãnh đạo Phật giáo và thông qua đó là lãnh đạo cộng đồng. Như vậy về phương diện sức khỏe đó thì trung tâm y khoa Phước An cũng đi tiên phong trong vấn đề cúng dường bảo hiểm y tế cho tăng ni. Và đồng thời đó năm nay đó lại hưởng ứng một cách rất nồng nhiệt về hơn 200 suất học bổng cho tăng ni. Và nhân dịp này đó chúng tôi thay mặt Quỹ Đạo Phật ngày nay chân thành tán dương công đức to lớn của Hội đồng Quản trị Trung tâm Y khoa Phước An, và xin tất cả hội chúng dành một tràng vỗ tay thật lớn để thể hiện sự tán dương này. Nhân lễ phát học bổng có ý nghĩa to lớn này đó, chúng tôi xin có đôi điều với tất cả các tăng ni sinh như sau. Điều một đó, lịch sử giáo dục của các trường Phật học tại Việt Nam trong vòng 5 thập niên qua, Thiền sư trưởng lão Thích Nhất Hạnh là người có công sáng lập Viện Đại học Vạn Hạnh. Khi Hòa Thượng trưởng lão Thích Minh Châu hoàn tất chương trình tiến sĩ Phật học tại Đại học Đa Lan Đà, trở về phụng sự cho đất nước đó, thì Đức Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đã thỉnh mời Hòa Thượng Thích Minh Châu làm viện trưởng của viện đại học lúc bấy giờ. Như vậy, hai nhân vật đóng vai trò đặt những trụ cột quan trọng của nền giáo dục đại học Phật giáo, một hệ thống tư thục trong giáo dục trước năm 75, chính là Thiền sư Dứt Hạnh và trưởng lão Hòa Thượng Thích Minh Châu. Hòa Thượng Thích Minh Châu qua đời cách đây vài năm. Thiền sư trưởng lão Thích Dứt Hạnh đó, nay đã 89 tuổi, và nhờ vào những đóng góp to lớn và cao quý của hai vị hòa thượng trưởng thượng này, nền giáo dục của Phật giáo Việt Nam từ năm thập niên qua có một bước tiến khá dài. Theo đó đó, các tăng ni sinh trẻ không chỉ học Phật pháp tại các trường Phật học theo phương pháp giáo dục truyền thống, còn có cơ hội để học các ngành học khoa học xã hội nhân văn và khoa học tự nhiên của Đại học Vạn Hạnh. Và Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất chỉ trong vòng 11 năm, từ năm 1964 cho đến năm 1975, đã hình thành một hệ thống giáo dục Phật học dành cho người xuất gia cũng như các cư sĩ tại gia có con em đang theo học tại các trường. Và hệ thống đó được gọi chung là hệ thống giáo dục Bồ Đề, gồm có tất cả 157 trường trên toàn quốc. Đó là một cái nỗ lực mà theo chúng tôi rất to lớn để tạo ra một cái phương trời cao rộng cho nền giáo dục của Phật giáo Việt Nam trong bối cảnh cận đại. Nhờ tu học nền tảng Phật giáo truyền thống tại Ấn Độ, trưởng lão Hòa Thượng Thích Minh Châu, viện trưởng đầu tiên của Đại học Vạn Hạnh, đã giới thiệu nguồn kinh điển Pali do chính Hòa Thượng nỗ lực phiên dịch trong vòng gần 30 năm. Và từ đó đó, mở ra một cái triển vọng mới về việc đào tạo Phật học tại Việt Nam. Vì trước đây đó, tại Việt Nam các trường Phật của chúng ta chú trọng đến việc đào tạo nền tảng đạo Phật đại thừa, mà vốn Việt Nam á là nước có tuổi thọ 2.100 năm so với các nước đại thừa còn lại, trong đó còn đi trước Trung Quốc trung bình là 100 năm. Và nhờ cái đóng góp to lớn của Hòa Thượng Thích Minh Châu, các trường Phật học ở cấp cao đẳng và trung cấp Phật học đã bắt đầu giới thiệu tối thiểu là kinh trùng bộ hoặc kinh trung bộ trong hệ thống học này. Mà trước đây khi Hòa Thượng Thích Minh Châu trở về phụng sự về giáo dục ở trong nước đó, phần lớn các tăng ni đó chỉ học một phần nhỏ của hệ thống kinh điển A Hàm tương đương thôi. Như vậy là các cái bản văn mang tính gần gũi nhất với lời dạy cao quý bao gồm triết lý và đạo đức của Đức Phật đó đã bắt đầu được gieo giống trong các trường Phật học. Và ở phương diện này đó, cộng đồng Phật giáo Việt Nam chúng ta rất hãnh diện khi các trường Phật học đào tạo cùng một lúc hai hệ thống tư tưởng triết lý nhập thế của Đạo Phật Đại Thừa và tư tưởng Phật giáo nền tảng, mà dựa vào đó Phật giáo đại thừa phát triển. Đang khi các nước Phật giáo truyền thống như Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia chỉ chú trọng đến việc đào tạo chương trình Phật học trên nền tảng văn hệ Bali thôi. Và theo chúng tôi, nhờ phương pháp đào tạo mới này với những nội dung môn học được bổ sung, cái nhìn của các tăng ni theo học tại các trường Phật học đó trở nên thoáng rộng hơn, và điều đó nó giúp cho việc nhập thế làm Phật sự để độ nhân sinh, vượt qua được nỗi khổ niềm đau đó, có hiệu quả thiết thực hơn, toàn diện hơn và mang tính bền vững hơn. Hiện nay đó thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam có 3 học viện đào tạo chương trình cử nhân, trong số đó chỉ có Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh đào tạo chương trình thạc sĩ, và trong năm nay hoặc chậm nhất là năm 2016 là đào tạo tiến sĩ Phật học. Học viện còn lại là Học viện Khmer dành cho các cư dân cộng đồng Khmer đang sinh sống tại đồng bằng sông Cửu Long. Chúng ta có 7 trường cao đẳng Phật học, 33 trường trung cấp Phật học và vài chục trường sơ đẳng Phật học. Nhưng rất tiếc đó, chỉ đào tạo cho các tăng ni sinh do giới hạn của chính sách tôn giáo và giáo dục của Phật giáo tại Việt Nam, cũng như là giáo dục tôn giáo của các tôn giáo còn lại trong bối cảnh của thể chế chính trị hiện hành. Như vậy, dù sao đi nữa thì hệ thống giáo dục Phật giáo Việt Nam ngày nay đang có một bước tiến, đó là khá dài, nhưng nó chỉ là một sự bắt đầu để vươn tới cái đỉnh cao của nền giáo dục Phật học thôi, chứ chưa phải đạt được đỉnh cao so với các nước Phật giáo trong khu vực. Phật giáo Trung Quốc cũng cùng mà thể chế xã hội chủ nghĩa và lâm vào một cái khó khăn của cuộc cách mạng văn hóa. Nhiều ngôi chùa phải đóng cửa, từ một vương quốc của Phật giáo Đại Thừa, ngày nay đó thì Phật giáo Trung Quốc chỉ còn 40.000 tăng ni so với 1.3 tỷ dân chúng. Cái khủng hoảng về số lượng tăng ni quá ít ỏi tại Phật giáo Trung Quốc cho phép chúng ta nghĩ đến một cái hồi chuông báo động về cái phương pháp làm Phật sự thiếu tính năng động và nhập thế như chính Đức Phật đã dạy. Từ đó đi dẫn đến tình trạng đó là các Phật tử trẻ thông qua chính sách kế hoạch hóa gia đình, mỗi một gia đình chỉ có một con, bớt dần cái lý tưởng xuất gia để phụng sự nhân sinh. Và về hiện tượng này đó, nếu so với các nước Phật giáo Nam truyền đó, thì các nước Phật giáo Đại thừa, trong đó có Việt Nam, thua rất xa. Miến Điện 60 mấy triệu dân có 800.000 tăng ni, Thái Lan 60 triệu dân có 500.000 tăng ni, Việt Nam có 90 triệu dân, chúng ta chỉ có 52.000 tăng ni người Kinh và khoảng 10.000 tăng ni người Khmer thôi. Như vậy, Việt Nam đang theo gót Phật giáo Trung Quốc ở chỗ là đối diện trước sự khủng hoảng số lượng ít ỏi của các tu sĩ. Và do vậy, đặt mình vào trong cái bối cảnh của cái sự khủng hoảng số lượng tu sĩ như vừa nêu, thì việc các thầy các sư cô trẻ được đào tạo chính quy hoặc đào tạo từ xa tại các trường Phật ở trong nước, nhất là Học viện Phật Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, nên thấy rằng mình đang góp phần giữ phần vào cái bước ngoặt của lịch sử về giáo dục Phật giáo. Và do đó chúng ta cùng phải phát nguyện với một cam kết lớn là sau khi tôi tốt nghiệp ra trường, tôi phải dấn thân làm các Phật sự, bởi vì cuộc đời của 90 triệu dân người Việt Nam với nhiều thành phần xã hội và tôn giáo khác nhau đang cần đến những cái chất bổ tâm linh, đời sống tinh thần, văn hóa, đạo đức Phật giáo để làm mới, làm giàu cái chất lượng sống và cái giá trị hạnh phúc cho tất cả mọi người. Cho nên rất mong các thầy các sư cô thấy đó như là một cái cam kết. Mặc dù cái học bổng mà các mạnh thường quân và quỹ đạo Phật ngày nay đó cúng dường đến các quý vị đó chỉ có 3 triệu đồng, rất nhỏ, rất khiêm tốn, rất ít. Nhưng mà về tấm lòng đó, như Thượng tọa Thích Đồng Trí và các nhà mạnh thường quân đó, đã cho thấy là cái tình người đó nó rất là lớn. Thì quý vị mà biết trong ban hội đồng quản trị của Trung tâm Y khoa Phúc An, tức là tiến sĩ bác sĩ Tâm, người đại diện cho Trung tâm Phúc An phát biểu, anh là một tín đồ Thiên Chúa giáo thuần thành. Nhưng mà nghĩ đến cái tương lai giáo dục của Phật giáo, và anh đã phát tâm cùng với người thân của mình, thì đó là một cái điều cho thấy rằng là cái nền tảng Phật học cần phải được phát triển nhiều hơn nữa, để cái sự trưởng thành về trí tuệ, đạo đức, thiền định của tăng ni sẽ mở ra cái cơ hội phụng sự, mang lại hạnh phúc ấm no theo hướng bền vững cho là cộng đồng người Việt Nam ở trong nước, cũng như góp phần cải thiện đời sống người Việt Nam ở nước ngoài. Điều hai, học và tinh hoa của các bậc thầy đi trước. 32 năm trước đó, khi chính thức trở thành chú tiểu tại chùa Giác Ngộ, chúng tôi đó cũng giống như các thầy các sư cô trẻ bây giờ thôi, phải trải qua những cái bước thực tập rất căn bản về tâm linh, học và chánh niệm qua việc thực tập và các bài thiền kệ dịch dụng, học và những bài sách bắn khuyến tu của các vị tổ sư đi trước như là Quy Sơ Cảnh Sách, học 24 chương Oai Nghi để làm cho nhân cách của người tu sĩ trở nên đững đạt, thư thái, thông dong, thảnh thê, học các nghi thức tụng niệm căn bản để trải nghiệm đời sống tinh thần và giúp cho mình làm giàu cái chất lượng hạnh phúc của người tu, và theo học các trường lớp Phật học từ thấp cho đến cao để cam kết cái trách nhiệm tri thức và cái trách nhiệm phụng sự của mình sau khi tốt nghiệp. Cũng giống như tất cả các vị ngày nay, chúng tôi phải trải qua 4 năm trung cấp Phật học, chúng tôi tiếp tục học và 2 năm cử nhân Phật học rồi đi du học. Và cái thời gian 6 năm Phật học tại Việt Nam đó, thì chúng tôi còn may mắn được học với các bậc cao tăng của Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Và nhờ học thêm với các bậc cao tăng đó mà cái nền tảng Phật học của mình đó, nó có phần tự tin hơn, để từ đó dựa vào đây đó làm được các Phật sự bây giờ cũng như là trong tương lai. Chúng tôi học với Hòa Thượng Thích Minh Châu 2 năm về triết học Phật giáo Nguyên Thủy qua Kinh Trung Bộ, với cái nhân cách của Hòa Thượng khiêm cung, bao dung, thư thái, bản lĩnh, điềm tĩnh, và trở thành rất là sâu sắc và nhẹ nhàng. Được học với Hòa Thượng Thích Huệ Hưng 6 năm về kinh điển Đại Thừa bằng chữ Hán. Chúng tôi đã rút ra được những cái nền tảng triết học quan trọng nhất của Phật giáo. Và cái phong cách đào tạo Phật học của Hòa Thượng đó, thì đi vào chiều sâu của ứng dụng và thực hành. Chúng tôi được học 3 năm chữ Hán chuyên sâu với Hòa Thượng Thích Huệ Đăng, một chuyên gia về chữ Hán hàng đầu của cộng đồng Phật giáo miền Bắc ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi được học Phật học với Hòa Thượng Thích Từ Thông gần 10 năm trời, khi còn là chú tiểu cho đến lúc hoàn tất cái chương trình đi du học ở nước ngoài. Và nhờ đó đó, cái nền tảng Phật giáo chánh tín đó nó trở nên rất là vững chãi. Và chúng tôi được học với Hòa Thượng Thích Nguyên Ngôn, một nhà Phật học rất là cần cù và hy sinh cho các tăng ni vì thời đó đó, từ năm 1984 cho đến năm 1990 đó, là gần như cái việc học Phật phần lớn là gia giáo. 3 năm 84 cho đến 87 là rất khó khăn. Và mỗi một lúc gia giáo như vậy chỉ có mười mấy người. Hòa Thượng lái chiếc xe đạp cọc cạch vào ngay cả những mùa mưa, chưa từng vắng và bỏ một buổi học nào. Người học có thể bị vắng, nhưng mà Hòa Thượng chưa bao giờ bỏ. Và cái tấm lòng cao cả của những Hòa Thượng như vậy đó nó làm cho mình nó có một cái sự thúc giục rất là to lớn. Ngoài ra chúng tôi học với Hòa thượng Thích Thiện Nhân, Hòa thượng Thích Trí Quảng, Hòa thượng Thích Thiện Trí, Hòa thượng Thích Thiện Tâm và nhiều vị hòa thượng mà hiện nay là lãnh đạo chấp tu của Hội đồng Trị sự, Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Cho nên á, cái hiểu biết về Phật học không phải bỗng nhiên mà có, nó đều phải trải qua một cái quá trình tích lũy. Có điều là có người chia sẻ ra, những cái giai đoạn đó có người không có bằng tâm đến chia sẻ. Do đó đó, khi chúng ta học thì mình phải thấy rất rõ là có những người đó sanh như chi chi, sanh ra là đã biết vì có những hạt giống ở kiếp trước nè. Rồi học như chi chi, có phấn đấu, có thi cử thì có đạo. Nhưng cũng có những trường hợp đó, chúng ta thuộc vào cái mô típ đối tượng là khốn nhi tri chi, tức là phải khốn đốn, rớt lên rớt xuống thì tới thì lui, lưu ban có vài ba học kỳ vài ba năm thì mới đậu được một chương trình. Thì dầu cái năng lực mà tính hạt giống của mình ở kiếp trước và kiếp này đó có nhiều hay ít, thì sự nỗ lực có phương pháp theo tinh thần Phật dạy và theo phương pháp của giáo dục hiện đại, trước sau gì chúng ta cũng nắm bắt được cái sự thành tựu trong tầm tay của mình để biến các ước mơ trở thành hiện thực. Do đó chúng tôi rất kỳ vọng và tin tưởng rằng là các thầy các sư cô trong giai đoạn hiện tại may mắn hơn anh em chúng tôi của thế hệ trước ở chỗ đó là thiếu thư viện, thiếu các cái tiện ích của việc học. Rồi trong bối cảnh mà cái chính sách nhà nước về giáo dục tôn giáo là rất khó khăn và nhiều cái giới hạn khác, thì còn có nỗ lực để làm được những cái việc đáng làm. Còn ngày nay đó thì chúng ta thuận lợi hơn rất nhiều, thì đừng nên gọi là thua những thế hệ đi trước. Chúng ta phải phấn đấu ít nhất là bằng ngang vế hoặc là cao hơn, vượt trội hơn các thế hệ đàn anh và cha ông của mình. Và làm được như thế đó thì chúng ta đang góp phần làm thay đổi lịch sử của nền giáo dục Phật học tại Việt Nam theo chiều hướng ngày càng tích cực hơn. Điều 3, nỗ lực tìm kiếm những con đường. Thông thường chúng ta có thói quen là đi trên những con đường đã có sẵn, vì chúng ta không phải nỗ lực gì hết, chúng ta thụ hưởng các giá trị phụng sự hoặc như là một cái trách nhiệm của chính phủ ở nơi mình đang sống, hoặc là cái sự đóng góp của các cộng đồng dân sự, xã hội, tôn giáo theo cái lời kêu gọi của các thể chế chính trị. Việc đi trên con đường đó thì nó rất là dễ, có đi thì có đến, nhưng các con đường bao giờ là cũng có những giới hạn. Cho nên chúng ta phải nỗ lực tìm kiếm thêm những con đường có giá trị tương đương, những con đường có giá trị cao hơn. Bởi vì cái bối cảnh hiện đại theo cái tác động của toàn cầu hóa và hội nhập đó, thì thế giới này nó giống như là cái nắm bàn tay thôi, mọi thứ có thể trở thành liên thông, nối kết, tương tức. Chúng ta có thể nắm bắt được, học hỏi được những cái tước hôn của nhân loại trên khắp thế giới bằng việc truy cập internet và sử dụng những cái nguồn tri thức là hữu ích đó cho sự tiến bộ tri thức, đạo đức và sự nghiệp của gia hạnh phúc của bản thân. Do đó nỗ lực để tạo ra thêm những con đường là rất cần thiết, thay vì chúng ta chỉ đơn thuần sử dụng những con đường được những người khác đã làm sẵn. Thì nhân dịp này đó thì chúng tôi xin chia sẻ những cái nỗ lực mà lẽ ra đó nói về bản thân đó là điều rất là tối kỵ và không nên. Là chia sẻ nó để chúng ta thấy rất rõ là gì. Bất cứ người nào nỗ lực tìm kiếm con đường trên nền tảng có phương pháp thì trước sau gì chúng ta cũng có là cái phương trời cao rộng để đón nhận, để thụ hưởng các cái thành quả do chúng ta nỗ lực một cách xứng đáng. Chúng tôi tham gia vào Học viện Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2005. Hòa thượng viện trưởng Thích Minh Châu lúc đó đó bổ sung chúng tôi vào thành phần cải cách nhân sự chính yếu của học viện. Và giờ đó đó thì cái cơ cấu tổ chức hành chính của học viện đã được thay đổi. Chúng tôi đã nỗ lực mời được các thành phần giảng viên thuộc nhiều vùng miền khác nhau, thuộc nhiều sơn môn pháp phái khác nhau, thuộc nhiều trường phái Phật học khác nhau. Và cái khó khăn lúc đó đó là khi mà đề xuất cái cơ hội cho các vị ni, những người đã từng trải qua các trường lớp Phật học ở trong nước và nước ngoài, có đủ các năng lực về tri thức Phật học, đạo đức Phật pháp và lý tưởng phụng sự, được tham gia giảng dạy vào cái chương trình cử nhân Phật học tại một cái học viện được xem đó là tiến bộ nhất và đi đầu trên toàn nước. Chuyện đó không phải là chuyện dễ, các kháng cự cũng rất là mạnh, và cuối cùng đó là những vị lãnh đạo của học viện cao nhất lúc bây giờ tại đó đã biểu quyết đồng thuận cái chương trình đó, và từ đó đó chúng ta mới có được cái đóng góp của cả hai thành phần tăng và ni. Vào bối cảnh năm 2006, khi khóa 6 của học viện được khai giảng đó, thì số lượng tăng ni sinh đăng ký học đó, nó gấp đến 5-7 lần, và thậm chí là 10 lần so với cái khóa đầu tiên diễn ra vào năm 1984 về phương diện số lượng. Thì lúc đó đó học viện lâm vào một cái hoàn cảnh rất khó khăn, đó là ban vận động tài chính cho học viện mỗi một tháng đó, với những nỗ lực chỉ vận động được trung bình khoảng 50 triệu đến 60 triệu thôi. Nếu chúng ta tiếp tục đi theo cái mô thức đó thì nhà trường vẫn có thể tiếp tục tồn tại, cứ giống như nó đã từng tồn tại cho đến thời điểm đó là 20 mấy năm. Nhưng mà rồi đó chúng ta sẽ đối diện trước những khó khăn và không thể nào tiếp tục để phát triển được. Cho nên chúng tôi đã đề xuất với hội đồng điều hành đó là từ năm 2006 là tổ chức nhận học bổng. Và dĩ nhiên cái phản ứng lúc đó cũng rất là gay gắt, bởi vì các lãnh đạo tiền nhiệm làm miễn phí 100%, bây giờ lại phải đưa ra một cái học phí 3 triệu đồng. Tăng ni thì gặp rất nhiều cái khó khăn, và không phải vị nào cũng có bổn sư và cha mẹ đủ tiền để mà cung ứng. Rồi chúng tôi mạnh dạn thuyết phục, và cuối cùng chính sách đó đã được thông qua. Mục đích đó là để chúng ta có một cái khoản tiền căn bản mà dựa vào đó để phát triển cơ sở mới ở Lê Minh Xuân. Và cũng bằng cái chính sách này chúng ta mới có được 15 tỷ để trang trải cái tiền bồi thường đất và hoa màu trên lô đất 23/8 do cựu bí thư thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Minh Triết đã ký xác lệnh là ứng dụng đất đó cho học viện để mở cái cơ sở mới và phát triển cái đề Phật học ở đẳng cấp gọi là khu vực theo cái kỳ vọng của ông Nguyễn Minh Triết. Và cũng nhờ vào cái tiền đóng học phí đó mà chúng ta mới bắt đầu là khởi động được những cái nỗ lực cần thiết để chúng ta xây dựng cơ sở mới. Mà đến nay đó chúng ta đã hoàn tất được 4 tòa nhà hành chánh, tòa nhà học đường, 2 tòa tăng xá, mỗi tòa nhà là 5 lầu, mỗi một lầu là 500 m². Và dự kiến đó sau khi kết thúc học kỳ 1 thì trong học kỳ 2 đó thì các tăng ni sinh năm 1 và năm 2 sẽ bắt buộc tu học nội trú, mô hình đào tạo Phật học lý tưởng, mà do vì những giới hạn khách quan của lịch sử trong 3 tập liên quan, nhà trường đã nỗ lực nhưng mà vẫn chưa có thể biến thành hiện thực được. Cho nên bước ngoặt năm 2016 trở đi nó sẽ giúp cho các tăng ni tu học đó rất là vững chãi, vừa học ở trên lớp thì sau đó là chúng ta có cái cơ hội được thực hành ở trong cái khuôn viên của học viện, không phải bận rộn với những cái chương trình tu học vốn rất là khác nhau bởi ảnh hưởng từ các cái trường phái pháp môn khác nhau tại Việt Nam, mà vốn nó có cái gốc rễ ảnh hưởng rất là lớn và sâu rộng từ Phật giáo Trung Quốc. Cho nên với mô hình này thì chúng tôi tin rằng là tăng ni học sẽ có cái hiệu quả cao hơn, sâu sắc hơn ở trong tương lai. Từ năm 2006 cho đến năm 2010 đó thì năm nào cũng có vài chục tăng ni đã đến ngày chuẩn bị thi mà vẫn chưa có tiền đóng học phí. Số lượng các tăng ni mà thiếu học phí đó thì lần nào chúng tôi cũng là người vận động các Phật tử để hưởng ứng cho cái việc đóng học phí đó. Điều đó cho thấy là cái điều kiện tài chính của tăng ni là rất khó khăn. Để đi một cái bước bền vững hơn, chúng tôi đã bàn với các thành viên sáng lập của Quỹ Đạo Phật ngày nay, tạo ra một cái chương trình bên cạnh các chương trình vốn có là ấn tống kinh sách, từ thiện xã hội, rồi làm các cái Phật sự, thì cần phải có cái chương trình là học bổng cho tăng ni và học bổng cho các sinh viên xuất sắc, nhưng mà điều kiện tài chính rất là khó khăn. Thì các thành viên của hội đồng sáng lập rất là hoan hỷ, cho nên chúng ta mới có được là cả 3 lần tổ chức như thế này. Và chúng tôi kỳ vọng rằng là với cái niềm tin của các mạnh thường quân, sự đóng góp bằng cách là cắt xén những cái chi tiêu của cá nhân và gia đình cho cái những hạt giống đào tạo giáo dục này đó, thì cái chương trình quỹ Đạo Phật ngày nay về giáo dục đó sẽ ngày càng được tăng trưởng, để các tăng ni sinh đó bớt đi những khó khăn. Thay vì đó nhà trường là miễn phí thì nhà trường không đủ tiền để phát triển cơ sở và phát triển cái học viện lên đến đỉnh cao. Thay vì để cho các tăng ni sinh đó tự bươn trải để tìm kiếm các cái nguồn hỗ trợ, thì quỹ góp một phần. Năm nay số lượng tuyển sinh là trên 500 người, thì quỹ đã ủng hộ được 217, thì như vậy nó cũng được khoảng trên 40%. Thì số còn lại do cái giới hạn cúng dường của quỹ, thì cố gắng vận động các Phật tử mạnh thường quân để ủng hộ cho cái chương trình tu học của mình. Dầu có được hay là chưa được may mắn trong việc tiếp nhận, thì các vị tăng ni sinh cũng nên cam kết với chính mình cái khó khăn thì càng phải vượt qua. Và thường đó, theo cái kinh nghiệm của những người đi trước đó, là trong hoàn cảnh càng khó khăn chừng nào đó, chúng ta đó nuôi lớn cái lý tưởng và quyền lực hùng chừng ấy. Còn trong một môi trường nó quá đầy đủ đó, thì chúng ta thường ỷ lại lắm. Và do đó cái lý tưởng phụng sự và các cái chủ trương phụng sự của chúng ta trong tương lai đó, nó cũng ít nhiều bị ảnh hưởng đấy. Năm 2016 sắp tới đó, thì khoảng 500 đến 600 tăng ni nội trú tại học viện cơ sở mới đó, thì quỹ Đạo Phật ngày nay phát tâm làm đầu bếp, để trung bình cứ tính cái tiền thực phẩm ăn đơn giản và khiêm tốn nhất cho mỗi một đầu người là 30.000 đồng trên một ngày đó, thì trung bình một ngày chúng ta phải có tối thiểu là 15 triệu tiền thực phẩm, còn tiền gạo và tiền gia vị đó thì vận động thêm. Thì rất may là cho đến thời điểm này đó, các Phật tử của chùa Giác Ngộ và quỹ Đạo Phật đời nay đã hưởng ứng phát tâm gần 4 tháng, tức là được khoảng 110 ngày rồi. Và sắp tới thì tiếp tục vận động để cái chương trình phát tâm ủng hộ cho cái việc ăn uống nội trú của các tăng ni đó nó được thành tựu một cách mỹ mãn. Thì chúng tôi tạm nói cái đó như là những cái cách là mở ra những cái con đường phụ hay những con đường song song để giúp cho cái truyền thống đào tạo Phật học đó, ở Việt Nam nó bớt đi những cái khó khăn nhất định và tiến tới một cái thuận lợi hơn, để các tăng ni đó không phải lo lắng chi về những cái điều kiện khó khăn. Thay vì á nhà trường đó bắt tăng ni đóng cái tiền gọi là ký túc xá, bắt tăng ni phải đóng cái tiền ăn ở trong ký túc xá, thì chúng tôi vận động và đã được lãnh đạo hội đồng điều hành đó là thông qua là sẽ cho tăng ni được miễn phí, để tăng ni thuận lợi hơn trong vấn đề tu học nội trú, cho đó được kết quả cao quý. Do đó đó thì cũng rất mong các tăng ni tận dụng vào những cái điều kiện thuận lợi ở giai đoạn đầu này để chúng ta nỗ lực học tốt hơn. Ngay cả khi còn ngồi ghế nhà trường đó, cái kiến thức Phật học vững chãi sẽ giúp cho chúng ta đó về mặt bằng tri thức đó là cao hơn các cử nhân, các thạc sĩ, tiến sĩ những ngành khoa học xã hội nhân văn và học tự nhiên ít nhất là một cái đầu. Và bởi vì đó chúng ta phải thừa nhận rất rõ là nền triết học và đạo đức được Đức Phật giảng dạy mà hiện nay đó là thế giới người ta rất là tán đồng và ca ngợi về một nền minh triết đặc biệt đó, sẽ giúp cho chúng ta trở nên sâu sắc hơn, sáng suốt hơn và giải quyết được các vấn nạn của nhân sinh đó có hiệu quả hơn. Cho nên nỗ lực cùng nhau để mở ra một cái con đường mới. Nó có giống như cái tình trạng làn sóng sau nó đẩy làn sóng trước, làn sóng trước đẩy làn sóng trước nữa, cứ như thế trùng trùng điệp điệp những sự nối kết để mà làm cho cái truyền thống giáo dục nó được tốt. Ai có khả năng lớn làm lớn, ai có khả năng vừa làm vừa, ai không có khả năng tài chính thì tùy hỷ công đức vận động kêu gọi tán dương những người thích làm cái nhiệm vụ cao quý đó. Thì giáo dục là mũi nhọn của sự phát triển toàn cầu về mọi lĩnh vực. Thiếu giáo dục thì mọi thứ bị đình trệ hết. Và cái nền giáo dục Phật giáo Việt Nam của chúng ta đó, so với khu vực là hiện nay là vẫn còn tụt hậu Trung Quốc, với cái nền Phật giáo được phục hưng bởi cái chính sách tôn giáo mới của đất nước Trung Quốc. Đi sau Việt Nam trung bình 2 thập niên, bây giờ đó nhà nước Trung Quốc đã cho phép Phật giáo Trung Quốc đào tạo chương trình tiến sĩ Phật học cách đây đã 6 năm rồi. Và vì chúng ta vẫn chưa có cơ hội đó. Vào ngày 6 tháng 8 năm 2015, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã được chính phủ thông qua Ban Tổ chức Chính phủ cho phép thành lập Học viện Công giáo Việt Nam, để trong tương lai tiến tới trở thành là Đại học Tư thục của Công giáo. Và trong cái đối tượng đào tạo đó thì đã chấp nhận cho đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ về thần học và các ngành học liên hệ. Như vậy dù sao đi nữa đó, cho đến thời điểm này đó thì cái nền Phật học chúng ta vẫn đang còn tụt hậu về những cái khó khăn về chính sách. Cho nên trong 3 thập niên qua đó, các thế hệ đàn anh sau khi tốt nghiệp ở trong nước phải nỗ lực với những cái khó khăn tìm kiếm những cái nguồn bảo trợ để đi du học. Và nếu là một thống kê nhỏ về vấn đề này đó, chúng ta phải thừa nhận rằng là phần lớn tăng ni chúng ta đi du học ở 2 nước chính yếu, đó là Ấn Độ và Trung Quốc. Mà lý do tại sao là vì cái nguồn tài chính của giáo hội chúng ta là Giê-xu. Cái khó khăn về tài chính tại các chùa đã dẫn đến cái tình trạng là các tăng ni nó hiếu học đó, cũng không có đủ cơ hội để mở rộng cái tầm nhận thức của mình vươn xa với thế giới tiến bộ. Ấn Độ đây thì trung bình mỗi tháng á, các cái chi phí căn bản là 350 Mỹ Kim. Ở Trung Quốc thì trung bình là khoảng 600 Mỹ Kim một tháng. Còn các nước tiên tiến về giáo dục như Hoa Kỳ, Canada, Úc, Đức, Pháp á, thì trung bình á, mỗi một tháng đó là phải vài ngàn đô. Giờ đó dẫn đến cái tình trạng á, chúng ta chỉ có vài tu sĩ đi du học Hoa Kỳ và châu Âu, Nhật Bản, còn phần lớn khoảng trên dưới 400 đi du học Ấn Độ, 200 du học Trung Quốc, 100 mấy chục đi du học Đài Loan, và 100 mấy chục đi du học Thái Lan, vài chục đi du học Tích Lan. Thì đó là cái giới hạn về điều kiện tài chính, nó dẫn đến những cái giới hạn về cái cơ hội phát triển và tiến tế. Cho nên chúng tôi rất kỳ vọng đó, sau khi các thầy các sư cô thành công thì mình cũng nên nhớ lại những cái hoàn cảnh khó khăn mà mình đã từng trải qua ngày trước, để chúng ta tạo ra những cái làn sóng mới và tiếp nối những làn sóng đi trước. Thầy Toàn Thích Tâm Trí vừa chia sẻ với chúng ta về cái kinh nghiệm hạnh phúc chỉ được tưởng thưởng 100 đô thôi và cảm thấy nó sung sướng dữ lắm. Đó là cái tác phẩm đầu tay của mình được thừa nhận bởi những cái tạp chí có tên tuổi, nó làm cho mình nó có những cái kích lệ tinh thần rất lớn. Thì cũng mong rằng là với cái số tiền ít ỏi 3 triệu đồng mà năm nay thì học phí tăng lên là 3,5 triệu thì chưa đủ trọn vẹn một năm học phí nữa, nó không là cái gì hết á. Thì cũng rất mong các thầy các sư cô đưa một cái tinh thần đó, cảm thấy rằng là bên cạnh cái khó khăn của mình á, cũng có những người đồng hành. Quý vị có thể xem như là đàn anh, hay là xem như là những người bạn đi trước, những người cùng lý tưởng đi trước, để chúng ta phấn đấu lên. Đừng bao giờ chấp nhận số phận, đừng bao giờ bỏ cuộc nửa chừng, đừng bao giờ than ngắn thở dài, vì cái đó nó không tạo ra giải pháp. Tại vì á, chúng ta buồn tuổi than giảng về cái bóng tối do thiếu ánh sáng, hãy nỗ lực thắp lên những ngọn đèn cày, những cây đuốc, những cái bóng đèn tiếp, những bóng đèn led, hay là chúng ta nương tựa vào ánh sáng mặt trời, mặt trăng, vân vân. Nói chung là chịu nỗ lực, và bằng cái trí tuệ tập thể, trí tuệ tập thể đó, chúng ta trước sau gì cũng tìm ra được những giải pháp cho những vấn nạn, những cái khó khăn mà chúng ta đang gặp phải. Điều 4, tương lai phụng sự ở phía trước. Chúng tôi thường sánh ví đó, các vị tăng sĩ của đạo Phật và các giáo sĩ của các tôn giáo khác đó, là các bác sĩ tâm linh. Năm 1997, khi sắp xếp cái buổi tiếp kiến với thiền sư Dứt Hạnh nhân dịp ngài thuyết giảng ở tại Ấn Độ đó, thì Dứt Hạnh có dùng cái khái niệm rất ấn tượng, đó là: tôi kỳ vọng các tăng ni mỗi người là một kỹ sư tâm hồn. Tức là ngài dùng cái khái niệm của cái ngành là kỹ thuật hiện đại để nói về cái tính phương pháp, cái tính hiệu quả mà các tăng ni khi mà phụng sự độ sinh á, hãy giải quyết được các vấn nạn nỗi khổ niềm đau của nhân sinh. Cái điểm mà chúng tôi sử dụng á, là cũng tham khảo cái khái niệm này, nhưng mà dùng cái từ là bác sĩ tâm linh á, thì nó gần gũi hơn. Vì bác sĩ đó phải trải qua quá trình đào luyện trung bình là 6 năm tại trường y khoa, sau đó trở thành thực tập sinh trước khi chính thức trở thành bác sĩ, rồi trải qua việc phụng sự tại các bệnh viện qua 5 tháng, kinh nghiệm được tích lũy, chúng ta mang lại sức khỏe, tuổi thọ, niềm vui, hạnh phúc cho các bệnh nhân và cho nhiều gia đình của các bệnh nhân. Thì tương tự đó, các tăng sĩ Phật giáo phải trở thành bác sĩ tinh thần. Cho nên đó, sau khi học trong cái chương trình mà theo chúng tôi tối thiểu phải là cử nhân Phật học, hoặc tốt hơn nữa đó phải là thạc sĩ và tiến sĩ Phật học, chúng ta đừng bao giờ xem nó là thành quả giáo dục cuối cùng. Nó chỉ là những cái công cụ và phương tiện, giống như muốn qua bờ sông đó thì chúng ta phải đưa vào chiếc thuyền hay là chiếc phao, chứ không phải là cứu kính trong tự thân. Huống hồ á, cái bằng cấp cử nhân Phật học chẳng là cái gì hết so với cái biển Phật pháp trí tuệ quá cao siêu. Do đó chúng ta phải nỗ lực học hoài, học mãi, học đến thời điểm nào chúng ta trở thành bậc vô học, tức là hoàn thiện được tăng thượng giới, tức là tăng thượng đạo đức, tăng thượng trí tuệ và tăng thượng thiền định, thì lúc đó đó chúng ta đã gọi là lột được và đẩy não được các hạt giống phàm, thói quen phàm, hành động phàm, lối sống phàm, để trở thành bậc chân nhân và trở thành đạo báo phát triển mình trở thành bậc thánh nhân. Do đó chúng ta phải gắn liền cái việc học với cái tương lai phụng sự mà tư cách chúng ta đang gánh vác trên đầu vai của mình, là bác sĩ tinh thần. Vì là một bác sĩ thì mỗi tăng ni phải đủ được năng lực khám bệnh khổ đau của con người hiện đại. Chúng ta phải truy nguyên được các nguyên nhân khổ đau mà Đức Phật nói trong kinh đó, bao gồm tham ái, giận dữ, si mê, cố chấp và những bà con dư mơ sợi mắt của chúng. Dừng lại ở cái việc là truy nguyên được nguyên nhân khổ đau không là chưa đủ. Bởi vì nếu dừng lại chỗ đó, chúng ta dễ dàng rơi vào cái tính biện hộ cho những cái thất bại của mình. Vì người có thói quen tìm kiếm những lý do để giải thích thì thường rất khó thành công ở trong tương lai. Còn đạo Phật dạy đó, sau khi đó tìm kiếm được những lý do trên mình là các nguyên nhân, chúng ta phải tức là cung ứng được cái giải pháp để kết thúc các vấn nạn là khổ niềm đau. Vậy cái quy trình đào tạo y khoa hiện đại nó cũng giống y hệt như là Phật học của chúng ta thôi, đó là thừa nhận khổ đau bằng một cái bản lĩnh không cường điệu quá, vì như thế là hành hạ công sức, không phớt lờ vì như thế là liều mạng, không đào tạo khổ đau vì như thế là tắc trách. Chúng ta phải có bản lĩnh giáp mặt khổ đau của mình và khổ đau của nhân loại để chúng ta nuôi trí quyền lớn, và từ đó chúng ta mới phân tích nguyên nhân khổ đau để truy nguyên nó. Sau đó phải hướng đến cái sự kỳ vọng là sức khỏe, hạnh phúc, chất lượng hạnh phúc sống. Cái đó ở đỉnh cao nhất được gọi là niết bàn, một trạng thái hạnh phúc không bị điều kiện hóa, không bị không gian hóa, không bị tác động hóa, khi mà toàn bộ nỗi khổ đều đau vào nguyên nhân khổ đau đã bị kết thúc. Và cái phương pháp để giải quyết cái vấn đề khổ đau đó, như chúng ta đã được học từ những năm tháng đầu tiên vào chùa, đó là bát chánh đạo gồm ba phương diện: đạo đức thánh thiện, thiền định thánh thiện và trí tuệ thánh thiện. Bằng ba phương diện đó được hoàn tất với tám cái chi phần của con đường chân lý, chúng ta sẽ giải quyết được các vấn nạn của nhân sinh. Như vậy khi mà mình đặt trách nhiệm làm bác sĩ tâm linh thì chúng ta phải cam kết là học Phật dưới góc độ nắm vững triết lý để ứng dụng vào xã hội và đời thường. Vì bằng phương pháp đó, sau khi tốt nghiệp ra trường đó, chúng ta mới hăng hái làm các Phật sự, xung phong làm các Phật sự, tình nguyện làm các Phật sự. Và bản thân mình thì phải cố gắng là sống một cách giản đơn và bình dân. Nhưng mà khi phụng sự cho xã hội và cuộc đời đó, thì chúng ta không tiếc rẻ một thứ gì hết đó, thì chúng ta mới làm được các việc lớn. Để làm được việc đó thì nhân quả bây giờ chúng ta rất rõ. Phụng sự nhân sinh, phụng sự Phật pháp, thật ra đó là chúng ta đang hoàn thiện nhân cách của chính bản thân mình thôi. Cái nhận thức này nó giúp cho chúng ta đó, tức là lúc nào đó cũng cảm thấy hạnh phúc khi tìm kiếm được một cái cơ hội để phụng sự. Thay vì đó, người ta mời gọi đến mới tham gia, kêu gọi đến mới hưởng ứng, hoặc là tìm kiếm lý do để mà mình thoát khỏi cái trách nhiệm, thì người tu học Phật và nhất là các tăng ni đó sẽ là những người mà nói theo Phật học đó là hành Bồ Tát đạo, phát Bồ Tát nguyện, là nảy nở Bồ Tát tâm để làm các Phật sự, mà mục tiêu đó là mang lại cái sự khai sáng tri thức Phật, mang lại cái sự trải nghiệm tự giác Phật, mang lại cái sự thành tựu giác ngộ Phật cho chính mình và cho dân sinh. Kính thưa các thầy và các sư cô trẻ, lễ phát học bổng á, ngoài việc tiếp nhận cái phần hỗ trợ căn bản, thì những người tổ chức bao giờ cũng có những cái kỳ vọng. Mà điều kỳ vọng là như chúng tôi vừa chia sẻ đó, nó không phải là cái gì quá lớn, quá khó đến độ là chúng ta không làm được. Rất kính mong các thầy các sư cô nối kết nhau đi vào trong cuộc đời đó như một dòng sông. Cái khái niệm mà thầy sư Nhất Hạnh đã sử dụng, đi như một dòng sông, tức là đi mang tính cách tập thể. Tập thể đây bao gồm trí tuệ tập thể, nỗ lực tập thể, cam kết tập thể, phấn đấu tập thể, để chúng ta đó xây dựng một cái cõi cực lạc ngay trong cuộc sống hiện thực này, bây giờ và tại đây thôi, chứ không phải là chờ sau khi chết. Và cũng thông qua cái kỳ vọng đó đó, rất mong mỏi các Phật tử thành viên sáng lập của Đạo Phật ngày nay, các mạnh thường quân, trung tâm Y khoa Phước An và những vị mạnh thường quân tiềm năng trong tương lai, thấy rõ được cái động cơ cao quý và những nỗ lực rất có ý nghĩa để giúp đỡ cho các tăng ni vượt qua những cái khó khăn về tài chính để tu học có kết quả. Không riêng gì tại Việt Nam, giáo hội Phật giáo trên toàn cầu không hề có ngân sách như là một số tôn giáo giỏi về tổ chức, mạnh về tổ chức, chẳng hạn như là Kitô giáo ở phương Tây. Và do vậy đó, cái sự bươn trải của các vị thầy chủ trì, các vị thầy bổn sư tốt đó, thì các đệ tử là tăng ni trẻ mới được vất vả. Và để giảm đi những cái khó khăn đó đó, thì sự phát tâm làm ngoại hộ thiện tri thức của các Phật tử sẽ giúp cho các tăng ni tu học một cách tốt đẹp hơn. Và trên nền tảng đó, chúng tôi chân thành tán dương những công đức cao quý của các nhà mạnh thường quân chính, đó là trung tâm Y khoa Phước An và các Phật tử Quỹ Đạo Phật ngày nay, cho cái chương trình học bổng năm 2015 đối với 217 tăng ni đang học ở trong nước và 6 tăng ni đang du học ở nước ngoài. Và rất mong á cái quỹ và sự phụng sự giáo dục của chúng ta đó nhớ như một dòng sông tuôn trào bất tận chứ không bị gián đoạn. Và với những cái động lực đó và sự phát tâm cúng dường của các quý Phật tử, thì chúng tôi tin chắc rằng là cái chương trình của chúng ta sẽ được thành tựu một cách viên mãn. Chân thành cảm ơn chư tôn đức đã chứng minh tham dự, cảm ơn các quý mạnh thường quân, cảm ơn các thành viên Đạo Phật ngày nay. Chúc các tăng ni an lạc an tâm, pháp hỷ sung mãn. Kính chúc các mạnh thường quân và các quý Phật tử hành thông trong cuộc sống và an vui trong cuộc đời, biến các cái mơ thành hiện thực và sống một chất lượng hạnh phúc bền vững cho mình và cho những người thân. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Nam mô Quan Hệ Tạng Bồ Tát, Ma Ha Tát.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ